Xin được kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Cùng với cả nước, Bắc Ninh khởi công khánh thành các công trình dự án trọng điểm chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhân dân các địa phương trên địa bàn đồng tình ủng hộ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Tiếp nối truyền thống vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Sẵn sàng các điều kiện cho ngày tựu trường năm học mới 2025-2026.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí sôi nổi tại các điểm cầu trong cả nước tổ chức lễ khởi công khánh thành các dự án công trình trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 1945, mùng 2 tháng 9 2025. Sáng ngày 19 tháng 8, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Dự và chủ trì lễ khởi công có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 2.000 ha thuộc địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao. Theo quy hoạch, đây là sân bay lưỡng dụng kết hợp hài hòa hiệu quả giữa mục tiêu dân sự và quân sự, là công trình chiến lược góp phần tăng cường khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4E, được định hướng phát triển theo mô hình sân bay thông minh thế hệ mới, đồng bộ ứng dụng các công nghệ hiện đại, sinh trắc học toàn trình, vận hành theo tiêu chuẩn sân bay xanh ESG, tích hợp hệ sinh thái dịch vụ cao cấp nhằm mang lại trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho hành khách. Trong giai đoạn đầu đến năm 2030, dự án sẽ hoàn thiện hai đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách, nhà ga VIP cùng các hạng mục kỹ thuật logistics, đáp ứng công suất khoảng 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Từ sau năm 2030, sân bay sẽ tiếp tục được mở rộng với 4 đường cất hạ cánh, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án có sự tham gia của các đối tác hàng đầu thế giới vào Việt Nam ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Với tầm nhìn dài hạn, quy hoạch đồng bộ và tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, cảng hàng không quốc tế Gia Bình không chỉ là một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm mà còn là biểu tượng quốc gia mới của Việt Nam. Đây sẽ là nơi hội tụ công nghệ hiện đại, vận hành bền vững và dịch vụ đẳng cấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, khẳng định uy tín và vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới. Đại diện nhà đầu tư cam kết tập trung toàn bộ nguồn lực, trí tuệ và tâm huyết để dự án được hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và nhân dân, đồng thời áp dụng các giải pháp thi công thuận lợi, bảo đảm an toàn. Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc, được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược cho vùng thủ đô. Cảng hàng không sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, đưa Bắc Ninh và các địa phương vùng Bắc Bộ trở thành một cực tăng trưởng mới.
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, tầm vóc quốc tế, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc, được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược cho vùng thủ đô, góp phần mở rộng không gian phát triển, đưa Bắc Ninh và các địa phương vùng Bắc Bộ trở thành một cực tăng trưởng mới. Ngoài hoạt động hàng không dân dụng, cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch bố trí Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân với phương tiện hiện đại, đồng bộ, đảm bảo hoạt động thường trực, sẵn sàng chiến đấu, góp phần tăng cường sức mạnh phòng thủ quốc gia. Dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả, sự ủng hộ giúp đỡ của các bộ, ngành liên quan, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh,
Bộ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ đồng hành của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân trong thời gian tới.
Chúng tôi xin hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và tỉnh Bắc Ninh, nhà đầu tư đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, chất lượng đến cuối năm 2026, đưa cảng hàng không quốc tế Gia Bình bước đầu khai thác phục vụ hội nghị thượng đỉnh APEC 2027, quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách theo quy định đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong triển khai dự án. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quan tâm phối hợp triển khai các dự án hạ tầng giao thông xung quanh, hoàn thành đồng bộ tuyến đường kết nối cảng hàng không với thủ đô Hà Nội vào cuối năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả để cảng hàng không thật sự là công trình trọng điểm, kiểu mẫu, vươn tầm quốc tế, góp phần thực hiện hóa khát vọng phát triển hùng cường của dân tộc Việt Nam.
Tại lễ khởi công, Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà cho đại diện nhà đầu tư, chính quyền các xã có đất phục vụ dự án và 30 hộ gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng dự án.
Cũng trong sáng ngày 19 tháng 8 tại phường Đồng Nguyên diễn ra lễ khánh thành và gắn biển cơ sở đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Bắc Ninh. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức gắn biển khánh thành cơ sở đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Bắc Ninh. Cơ sở đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Bắc Ninh được đầu tư với tổng diện tích gần 28 ha, tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, dự án nhận được sự quan tâm hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương. Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ toàn bộ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư với số tiền hơn 137 tỷ đồng. Công trình được quy hoạch đồng bộ hiện đại bao gồm khối giảng đường, khu hành chính, hiệu bộ, ký túc xá, thư viện, nhà đa năng, hướng tới kiến tạo môi trường giáo dục toàn diện, giàu tính thực tiễn và hiện đại. Đến nay, các hạng mục chính của công trình đã hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho khoảng 10.800 sinh viên. Việc lựa chọn cơ sở 2 tại Bắc Ninh không chỉ đáp ứng đúng yêu cầu của đề án tổng thể theo quyết định số 549 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn của Trường Đại học Luật Hà Nội trong phát triển nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đánh giá cao sự nỗ lực và phối hợp hiệu quả của chủ đầu tư, đơn vị thi công cùng tỉnh Bắc Ninh trong việc đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội trở thành cơ sở trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị nhà trường sớm hoàn thiện các điều kiện cần thiết, bảo đảm sẵn sàng đón sinh viên học tập tại cơ sở mới khang trang, hiện đại theo đúng kế hoạch. Tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và các đại biểu đã trực tiếp gắn biển công trình và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường.
Cùng thời gian, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng cơ sở vật chất Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Dự án được khởi công từ ngày 15 tháng 10 năm 2024 với tổng mức đầu tư trên 44,8 tỷ đồng, bao gồm khối nhà hành chính quản trị, khối phòng học tập, khối hỗ trợ học tập và phụ trợ cao 4 tầng, bao gồm 34 phòng. Hạ tầng phụ trợ gồm trạm biến áp, bể nước, trạm bơm phòng cháy chữa cháy, cây xanh cùng hệ thống điện cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy ngoài nhà, bảo đảm môi trường học tập an toàn hiện đại. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn khẳng định, những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học mới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh cần có nhận thức đúng và hành động thiết thực hướng tới xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, giàu ý chí, khát vọng, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa Kinh Bắc, vừa hòa quyện với giá trị hiện đại. Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng, bảo trì cơ sở vật chất. Đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương tham mưu chính sách phát triển giáo dục, đầu tư đồng bộ trường lớp, thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giữ vững vị thế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
Sáng cùng ngày, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ khởi động dự án Trung tâm đào tạo và phát triển kỹ năng học sinh sinh viên tại phường Võ Cường. Dự lễ khởi động có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Dự án Trung tâm đào tạo và phát triển kỹ năng học sinh sinh viên có diện tích gần 100.000 m2, được quy hoạch đồng bộ hiện đại gồm 5 khu chức năng chính: khu đào tạo khoa học kỹ thuật hiện đại, khu đào tạo nghề thủ công truyền thống, khu đào tạo nông nghiệp thực hành, khu rèn luyện thể chất, sinh hoạt cộng đồng và khu trung tâm hoạt động. Dự án sau khi hoàn thành sẽ là môi trường đào tạo hiện đại, toàn diện, kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành, giữa học tập và trải nghiệm. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh, dự án là sự khẳng định tầm nhìn chiến lược của tỉnh Bắc Ninh không chỉ phát triển công nghiệp thương mại đô thị mà còn quan tâm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tố quyết định thành công trong thời kỳ hội nhập. Đây cũng là cam kết của tỉnh trong việc đầu tư cho giáo dục, cho thế hệ trẻ, những người sẽ gánh vác trọng trách đưa Bắc Ninh và đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới. Đồng chí đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Các sở ban ngành, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa, tháo gỡ kịp thời khó khăn để dự án sớm hoàn thành, phát huy giá trị.
Tại phường Nam Sơn, dự lễ khánh thành tòa nhà T1 và T2 dự án khu nhà xã hội Quế Võ Hillview có các đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Thị Vân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Được khởi động từ năm 2012, đến nay dự án đã hoàn thiện toàn bộ 6 tòa nhà với quy mô 1,6 ha, 638 căn hộ với tổng vốn đầu tư 403 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu phòng ở cho hơn 3.000 người. Riêng tòa T1 và T2 gồm 258 căn hộ, mỗi căn hộ có từ 2 đến 3 phòng ngủ, diện tích sử dụng từ 45 đến 70 m2. Đi kèm là những tiện ích nhà trẻ, phòng sinh hoạt chung, sân chơi trẻ em, khu tập thể dục và tuyến phố đi bộ cảnh quan giữa hai tòa nhà. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng nhấn mạnh, thực hiện đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội giai đoạn 2022-2030, Bắc Ninh được giao chỉ tiêu 147.100 căn hộ. Đến nay, toàn tỉnh đã khởi công 72 dự án với quy mô 257 ha, trong đó Hillview là một trong những dự án trọng điểm. Việc khánh thành hai tòa nhà T1 và T2 không chỉ tạo điều kiện sinh sống tốt hơn cho người dân, mà còn góp phần chỉnh trang đô thị. Bắc Ninh tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án nhà xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, phát triển hài hòa vì con người và cho con người. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư tiếp tục quản lý vận hành công trình hiệu quả, các sở ngành địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để người lao động sớm tiếp cận, thụ hưởng chính sách nhà xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, việc khởi công cảng hàng không quốc tế Gia Bình có ý nghĩa rất quan trọng. Trong tương lai, dự án sẽ tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và vùng thủ đô. Trong ngày khởi công dự án, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Gia Bình, địa phương phải thực hiện thu hồi gần 800 ha đất nông nghiệp, đất ở phục vụ dự án này, đều bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi dự án được triển khai ngay trên quê hương mình. Đây không chỉ là công trình mang tầm quốc gia mà còn mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển của địa phương. Ông Hoàng Công Hải, thôn Đông Bình chia sẻ.
Do trong công trình giải phóng mặt bằng của sân bay Gia Bình, trong gia đình nhà tôi là cũng có phần mộ của mẹ tôi ở trong đó, cho nên trong quá trình được động viên cũng như là triển khai của các chính quyền địa phương, các tập thể địa phương, trong cán bộ địa phương và trên các xã thì chúng tôi cũng chấp hành đường lối cũng như là chủ trương của Đảng và cũng như là cái chủ trương của sân bay Gia Bình mà nhà nước đã thu hồi, chúng tôi sẽ chấp hành. Từ đầu đã triển khai đến nơi an toàn của gia đình chúng tôi và cũng như trong họ là cũng đã triển khai tốt và nhanh chóng.
Ông Nguyễn Đức Trung, thôn Đông Bình thì bày tỏ.
Khi có dự án sân bay Gia Bình về đây thì dân chúng tôi đều ủng hộ, tất cả mọi cái không có gì cản trở. Thì tới đây nó mất đất thì nhà cũng mất rồi, nhưng mà vẫn được trên hỗ trợ như thế thì không có gì là buồn cả.
Còn dưới đây là ý kiến của ông Nguyễn Văn Trinh, thôn Thủ Pháp và ông Trịnh Văn Thái, thôn Ngô Thôn.
Theo dự án của sân bay Yên Bình, thì nói chung của cả nước, thì nói chung dân thôn Thủ Pháp thì rất đồng tình thôi. Tất nhiên là mất ruộng, mất đất, mất nhà, rồi mất mồ mả cho ông cụ vị với trách nhiệm chung, thì dân rất là hưởng ứng. Làm sao là nhà nước với nhân dân làm sao quan tâm với sự đóng góp của công lao của nhân dân từ trước nay, làm sao đền bù cho xứng đáng. Còn đối với dân Thủ Pháp thì rất là ủng bình với sự nghiệp chung của đất nước.
Cái tư tưởng bây giờ nó không như trước nữa. Mình cũng thấy được cái tầm quan trọng của cái công trình của nhà nước làm ở đây là như thế nào rồi. Thế là cũng sẵn sàng rồi. Sẵn sàng nếu cần cái gì, nhà nước cần cái gì thì mình cứ sẵn sàng thôi. Mong muốn là nhà nước làm thế nào đấy, tạo công ăn việc làm, để tạo mọi cái để cho chế độ an dân, để dân dựa vào, cái là cái mong muốn nhất.
Sáng ngày 19 tháng 8, Đảng bộ phường Mão Điền tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Thăng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Phường Mão Điền được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính: An Bình, Hoài Thượng và Mão Điền. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường đề ra 23 chỉ tiêu, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 3 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm tập trung xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn biểu dương những kết quả Đảng bộ phường Mão Điền đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng phường Mão Điền giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đi đôi với kiện toàn đội ngũ cán bộ, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính, phát huy mọi nguồn lực để đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững, hết sức chăm lo đến phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và các vấn đề an sinh xã hội. Đặc biệt cần lan tỏa tinh thần hiếu học, cách thức triển khai phong trào khuyến học rộng khắp, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, quy hoạch và phát triển các khu nhà xã hội để thu hút đầu tư công nghiệp, tập trung xây dựng hoàn thiện tiêu chí đô thị cấp phường vào năm 2027, đồng thời tập trung công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia như đường vành đai 4, đường kết nối sân bay Gia Bình.
Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kép lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đạt được. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Kép tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ đảng viên, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đưa Kép trở thành phường trước năm 2030, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng đô thị, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Đồng chí cũng nhấn mạnh nhiệm vụ giữ vững quốc phòng an ninh, chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, sáng 19 tháng 8 đã dự hội nghị đại biểu Đảng bộ xã Đông Phú lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng dự có đồng chí Đỗ Bình Dương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vũ Minh Hiếu biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Giai đoạn 2025-2030, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Đông Phú cần chủ động nghiên cứu lập và điều chỉnh các quy hoạch theo hướng tích hợp hiện đại, khai thác tốt lợi thế tiềm năng dư địa của địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công nghệ xanh trong sản xuất, dịch vụ, nhất là sản xuất nông lâm nghiệp và chế biến nông lâm sản, phát triển kinh tế tuần hoàn, đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo và chủ động kịp thời phục vụ, chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.
Đảng bộ xã Đông Cứu cũng vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Huy Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ghi nhận nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đông Cứu khai thác tối đa mọi nguồn lực tiềm năng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng xã Đông Cứu ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí yêu cầu ngay sau đại hội, Đảng ủy xã cần tập trung rà soát, hoàn chỉnh quy chế làm việc của Đảng ủy, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chương trình công tác toàn khóa hàng năm, chỉ đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã, các cơ quan đơn vị, các chi đảng bộ trực thuộc triển khai ngay các nhiệm vụ, cụ thể hóa các phương hướng mục tiêu đại hội đề ra với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ sản phẩm.
Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Biên Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo quán triệt sâu rộng về ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Xã cần thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Biên Sơn ngày càng giàu mạnh, văn minh, làm tốt công tác rà soát bổ sung quy hoạch, tăng cường thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông kết nối đối ngoại, đô thị, dịch vụ du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trũ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ quân sự tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh, phường Trũ nằm ở phía đông bắc và đóng vai trò như cửa ngõ vùng trung du miền núi của tỉnh. Với dư địa về đất đai, vị trí địa lý quan trọng, đang đứng trước nhiều cơ hội mới để có thể tạo đột phá phát triển nhanh bền vững trong nhiệm kỳ 2025-2030. Bởi vậy, đồng chí đề nghị phường cần tập trung tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phát huy tối đa các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương nhằm tạo bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội.
Hiện nay có nhiều thông tin cho rằng người từ 75 tuổi không có lương hưu sẽ được nhận tiền trợ cấp hàng tháng lên tới 3 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Đây là thông tin không chính xác, người dân cần lưu ý để tránh lan truyền thông tin thất thiệt. Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người cao tuổi Việt Nam sẽ được nhận trợ cấp hàng tháng, trong đó giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi. Một số nhóm đối tượng đặc biệt có thể hưởng từ 70 tuổi, tăng mức trợ cấp lên 500.000 đồng một người một tháng, cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu. Dự kiến khoảng 1,2 triệu người từ 75 tuổi trở lên sẽ được hưởng chính sách này ngay khi luật có hiệu lực. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu sẽ nhận trợ cấp 500.000 đồng một tháng, không phải 3 triệu đồng một tháng như lời đồn.
Thực hiện đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh điện tử mức 2 cho người nước ngoài từ ngày 1 tháng 7 đến 14 tháng 8, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận gần 5.800 hồ sơ đề nghị cấp định danh điện tử cho người nước ngoài, đứng thứ 3 toàn quốc về số lượng hồ sơ được phê duyệt. Để đạt kết quả trên, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng làm việc cả ngoài giờ và cuối tuần, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nước ngoài thực hiện cấp định danh điện tử, đồng thời gửi thư ngỏ thông báo tiếp nhận hồ sơ, niêm yết thông tin tại công an các xã phường, đồn công an khu công nghiệp, yêu cầu các đơn vị tuyên truyền tới người dân cơ sở lưu trú, tổ chức doanh nghiệp và người nước ngoài đang sinh sống làm việc trên địa bàn tỉnh. Đợt cao điểm sẽ được triển khai đến hết ngày 19 tháng 8. Công an tỉnh Bắc Ninh hiện vẫn đang gấp rút hoàn tất công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia và nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị, trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân đã viết nên những trang sử hào hùng, góp phần giữ gìn an ninh tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, ngày nay những chiến sĩ trẻ trong lực lượng công an đang không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến, trở thành những hạt nhân tiêu biểu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Là một trong những chiến sĩ trẻ tiêu biểu, Đại úy Ngô Văn Hải luôn tận tâm trách nhiệm không ngừng học tập, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy. Với những nỗ lực bền bỉ, anh đã được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, anh còn là người hiến máu tiêu biểu với gần 30 lần. Anh tâm sự.
Thế hệ trẻ chúng tôi thì cần thường xuyên phải tự tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đặc biệt là trong quá trình công tác cơ sở thì chúng tôi phải giữ gìn nghiêm túc tư thế lễ tiết tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân, để xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân. Thứ ba là cần phải kiên quyết mưu trí dũng cảm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ tài sản, tính mạng, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Thượng tá Nguyễn Hữu Cường, trưởng công an xã Tân Chi nhận xét.
Phải nói rằng là đồng chí được đào tạo hết sức là cơ bản. Sau đó thì đồng chí đã trải qua cái môi trường công tác ở tại phòng công tác chính trị. Sau khi về địa bàn, mặc dù là với môi trường công tác mới, nhưng mà đồng chí cũng đã nhanh chóng tiếp cận với công việc, chủ động trong cái công việc được giao và có tinh thần trách nhiệm, tốt với công việc, chỉ huy cũng như là cấp ủy địa phương giao cho.
Thời gian qua, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu triển khai nhiều hoạt động phong phú thiết thực, nổi bật là chú trọng công tác giáo dục truyền thống, đẩy mạnh các phong trào, thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, gắn với các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Đại úy Nguyễn Duy Hoàng, Phó đội trưởng đội 3 Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết rõ hơn.
Trong quá trình đấu tranh tội phạm công nghệ cao thì luôn luôn phải giữ dặn mình là giữ lấy cái công chính liêm minh của lực lượng công an để có thể đảm bảo luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được lãnh đạo giao cho.
Còn đây là chia sẻ của Đại úy Vũ Trường Giang, trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh.
Chúng tôi xác định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân, xây dựng thanh niên công an tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, đặc biệt là năng lực số và ứng dụng khoa công nghệ, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Với những hoạt động phong phú có chiều sâu, phong trào thanh niên công an tỉnh Bắc Ninh đã và đang trở thành điểm sáng, là động lực thôi thúc mỗi cán bộ chiến sĩ trẻ không ngừng nỗ lực rèn luyện cống hiến, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Theo quyết định số 618 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm học 2025-2026, học sinh Bắc Ninh sẽ tựu trường sớm nhất từ ngày 20 tháng 8 với các khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12. Tiếp đó đến ngày 26 tháng 8, đồng loạt tất cả các khối lớp còn lại sẽ tựu trường, bắt đầu năm học mới. Ở thời điểm hiện tại, các nhà trường cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên về chương trình sách giáo khoa, ứng dụng công nghệ thông tin với tâm thế chuẩn bị tốt nhất các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới. Với tổng số 34 lớp, 1.338 học sinh, năm nay cũng là năm đầu tiên trường tiểu học và trung học cơ sở Hạp Lĩnh hoạt động theo mô hình mới và tổ chức khai giảng đón học sinh lớp 1. Để chuẩn bị cho ngày tựu trường diễn ra theo đúng kế hoạch, thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, tạo tâm thế tự tin đối với các em học sinh. Những ngày này, trường đã tập trung phân công giáo viên, học sinh, tiến hành dọn dẹp vệ sinh, tập nghi thức đội, đội hình đội ngũ. Em Nguyễn Thủy Vân, lớp 8A1 cho biết.
Năm nay là hai trường tiểu học và trường trung học sáp nhập nên bọn em cảm thấy rất là hứng khởi và cảm thấy rất là vui khi có thêm những em học sinh mới. Cũng như là đến khai giảng bọn em có thể khai giảng chung với nhau cùng hai trường. Nên bọn em cảm thấy rất là mong chờ và rất là hứng khởi ạ.
Ông Đỗ Anh Vũ, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hạp Lĩnh trao đổi thêm.
Để chuẩn bị tốt cho công tác khai giảng thì nhà trường đã tiến hành lao động vệ sinh cho các lớp sạch sẽ, đảm bảo cái không gian tốt nhất cho các cháu trước khi đến trường. Ngày tựu trường thì chúng tôi sẽ tập trung toàn bộ cán bộ giáo viên để cùng chào đón các em, cho các em một tâm thế tốt nhất và vào lớp thì có thể là bố mẹ các em cũng đưa các em đến để các thầy cô sẽ hướng dẫn các em những cái kỹ năng cơ bản nhất khi bước vào lớp 1 cho các em đỡ bỡ ngỡ, tạo một cái tâm thế thân thiện nhất cho các em.
Năm học 2025-2026, trường Trung học cơ sở Tiền An có 28 lớp với tổng số 1.276 học sinh. Để chủ động công tác chuẩn bị cho năm học mới, ngay thời gian hè, nhà trường đã tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, báo cáo chính quyền địa phương, thực hiện đầu tư sang sửa, quét vôi ve những phòng học xuống cấp, đồng thời dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan sư phạm xanh sạch đẹp. Đặc biệt, năm học 2025-2026, trường cũng lên kế hoạch sẽ tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Bà Vương Thị Lan Anh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tiền An, phường Kinh Bắc cho biết.
Ngay từ tháng 6, chúng tôi đã cho sang sửa khuôn viên nhà trường, cán bộ giáo viên nhân viên trong dịp hè khi được phân công trực trường cũng đã thường xuyên quan tâm đến việc chỉnh trang khuôn viên của nhà trường như chăm sóc cây xanh, vệ sinh trường lớp. Thế và đặc biệt sang tháng 8 thì chúng tôi đã cho vệ sinh toàn bộ khuôn viên của nhà trường, các lớp học phải được sang sửa lại, bàn ghế, trang thiết bị cho thiết bị dạy học của chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Các thầy cô giáo thì thực hiện nghiêm túc việc tự học và tự bồi dưỡng chuyên môn thông qua bản thân mình tự học tự bồi dưỡng và thực hiện nghiêm túc những buổi tập huấn do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tổ chức.
Năm học 2025-2026, tỉnh Bắc Ninh có khoảng 915,3 nghìn học sinh, tăng 8,3 nghìn em so với năm học trước. Trong đó lớp 1 là gần 64 nghìn học sinh. Theo kế hoạch, tất cả các bậc học sẽ tập trung học sinh vào ngày 26 tháng 8. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 sẽ tập trung ngày 20 tháng 8. Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 tổ chức đồng loạt ngày 5 tháng 9. Ngay sau đó, thời gian thực học sẽ chính thức bắt đầu. Phần cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực phía tây, các xã, phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, gió trong áp thấp nhiệt đới cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, gồm phường Đáp Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Anh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.